Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Trang. Đây là nơi Trang chia sẻ một số ghi chép cá nhân, chủ yếu trên hai lĩnh vực business và creativity với các bạn cùng trang lứa. Podcast này sẽ được phát sóng đều đặn vào tối chủ nhật hàng tuần trên Spotify, SoundCloud và sắp tới là Apple Podcast. Ngoài ra, các bạn có thể cập nhật những thông tin mới nhất của kênh radio này qua trang Facebook cùng tên. Các bạn thân mến, tuần vừa rồi của các bạn như thế nào? Trang hy vọng các bạn không phiền với giọng nói của Trang hôm nay. Tuần vừa rồi là một tuần rất thảm hại với Trang. Trang bị sốt siêu vi phải nhập viện và hiện tại vẫn còn ho như cuốc kêu, phải uống rất nhiều thuốc mà vẫn chưa khỏi. Trong tập podcast tuần trước thì Trang có chia sẻ với các bạn là Trang từ nhỏ để Trang có hai mục tiêu lớn muốn theo đuổi. Đó là một là trở thành một người làm kinh doanh và hai là làm một writer, một người viết chuyên nghiệp. Đối với ước mơ đầu tiên thì cùng với việc doanh nghiệp đã 9 năm tuổi của mình thì Trang hiện tại đang là một người làm kinh doanh full time rồi. Và mặc dù thành công hay chưa còn phụ thuộc vào định nghĩa của mỗi người. Nhưng mà bước tới cái mốc 10 năm sắp tới rồi thì Trang có thể tạm yên tâm là mình đang thực hiện khá tốt cái mơ ước thời còn bé. Nhưng với còn giấc mơ thứ hai là một người viết tiểu thuyết thì Trang vẫn chỉ là một số không tròn chỉnh. Trang hoàn toàn vẫn đang đứng ở vạch xuất phát. Phải tới cuối năm ngoái, sau khi đọc xong cuốn Big Magic, điều kỳ diệu lớn của tác giả Elizabeth Gilbert, Trang mới nghĩ là có lẽ đã tới lúc mình nên tập luyện viết lách nghiêm túc. Nếu không thì mình sẽ không bao giờ kịp thực hiện giấc mơ trở thành một writer chuyên nghiệp. Trước thì lúc nào Trang cũng nghĩ là người trẻ viết không bao giờ được cái gì ra hồn. Vì lúc trẻ thì mình chưa sống đủ, chưa trải nghiệm và hấp thu đủ. Thế nên Trang vẫn định là đến khi nào Trang sống được tương đối rồi, tầm ngoài 40 tuổi thì Trang mới bắt đầu viết. Nhưng rồi Trang chợt nhận ra là viết fiction không chỉ cần có nội dung câu chuyện, không chỉ cần có vốn sống và sự am hiểu về tâm lý con người, mà bản thân viết là một kỹ năng rất khó, cần được rèn luyện theo năm tháng. Hầu như những nhà văn lớn mà Trang đọc và ngưỡng mộ đều là những người bộc lộ cái năng khiếu viết văn từ nhỏ, và họ dành suốt thời niên thiếu để sáng tác không ngừng nghỉ, bất chấp là những bản thảo thời này đều còn non trẻ và chưa được xuất bản. Và tất cả những cái người chọn việc viết tiểu thuyết là con đường của mình đều dành chọn thời gian từ 6 đến 8 tiếng mỗi ngày hoặc nhiều hơn để đọc và tập viết. Nhận ra là viết cũng như bất kỳ kỹ năng nào khác cần phải rèn luyện liên tục. Như một cuốn sách đã nói, một người sẽ trở nên master một kỹ năng khi họ dành đủ 10.000 giờ tập luyện. Trang lúc đó mới quyết định rằng sẽ dành thời gian để tập luyện sáng tác càng sớm càng tốt. Khi bắt tay vào thì Trang mới biết là chuyện vừa có một công việc kinh doanh full time lại vừa dành thời gian để tập viết mỗi ngày là gần như không thể. Vì Trang còn sơ khai hơn cả mức độ beginner, nên thời gian đầu Trang tìm đọc tham khảo khá nhiều cuốn sách hay về đề tài luyện viết để dần dần figure out cho mình một cái lịch trình, một con đường, như là cầm một cái la bàn lần mò dò tìm đường mòn trong khu rừng rậm. Để trở thành một writer, những nhà văn lớn đều nói là phải đọc và phải viết nhiều, đọc nhiều và viết nhiều, không còn một cách nào khác. Trang vẫn đọc và viết hàng ngày từ trước đến nay, nhưng mà chỉ đọc để thưởng thức và viết thì chỉ viết theo dạng nhật ký thôi. Còn giờ đây, khi mà đã rèn luyện để viết chuyên nghiệp hơn thì khi đọc, Trang phải đọc một cách chú ý là đọc để xem người ta viết như thế nào, xem cách người ta mô tả, viết cách mô tả như thế nào, trần thuật ra sao, rồi xem cách họ dùng từ và viết hội thoại như thế nào nữa. Còn tập viết là khi mà mình ngồi vào bàn và thực sự viết theo dạng sáng tác. Lúc đó thì mỗi câu viết ra nặng và khó kinh khủng. Nhiều khi phải mất rất nhiều giờ mới viết xong được một vài đoạn, sau đó lại chỉnh sửa hoặc xóa cả đi. Vào năm ngoái khi mà Trang mới tập viết tiểu thuyết thì suốt từ thứ hai đến thứ sáu và những cái giờ làm việc thì Trang vẫn phải dành hết thời gian của mình cho công việc kinh doanh của công ty. Chỉ đến buổi tối thì Trang dành để đọc thêm fiction để học ấy. Và hai ngày cuối tuần thì Trang mới thực sự ngồi vào bàn và tập viết. Ban đầu thì Trang định tập viết các đoạn truyện ngắn, vì các truyện ngắn mà chỉ hơi dài một chút thôi, chỉ tầm độ khoảng 10.000 từ thôi, lúc đó cũng là quá sức với Trang. Nên mục tiêu ban đầu của Trang chỉ là viết được một vài phân cảnh nhỏ, có nhân vật này, có câu chuyện, có concept, sao cho nó đạt được một cái mức độ nhất định nào đó mà cái thẩm mỹ đọc của mình chấp nhận được. Và nếu mà những gì mình viết ra mà có khả năng dù chỉ một chút thôi lay động được cảm xúc của người đọc, thì mục tiêu của Trang là có thể tác động được vào cảm xúc của người đọc, có thể khiến họ buồn, họ vui hoặc họ suy nghĩ một chút. Nếu mà làm được như thế thì đó chính là cái mục đích của Trang. Trang nói đến đây thì chắc các bạn sẽ muốn hỏi Trang là viết fiction thì có gì vui và điều gì lại khiến Trang muốn bỏ công bỏ sức ra để tập luyện viết fiction như thế. Và câu trả lời của Trang thì cũng chính là tên của tập podcast ngày hôm nay. Đối với Trang thì việc viết fiction cũng chính là đi tìm đường để đi vào một cái miền đất diệu kỳ. Và miền đất đó ở đâu? Miền đất đó là ở trong đầu của mình. Khi ta viết thì ta tìm một cái đường đi vào cái miền đất rất là riêng đó. Trang vẫn luôn hình dung là tiềm thức của mình như một cái hang chưa được chiếu sáng. Và những gì ta trải qua, những gì ta tiếp nhận từ cuộc sống, rồi những gì ta học, ta đọc đều là những cái dạng dữ liệu mà ta nạp cho tiềm thức. Đó là quá trình input. Còn viết là quá trình output. Khi ta viết thì ta phản ánh, mô tả một thế giới khác dựa trên những gì mà ta đã có trong tiềm thức. Nhiều khi Trang đã đọc cái phỏng vấn của Trang đã từng đọc phỏng vấn nhiều nhà văn lớn. Họ cũng đã mô tả cái quá trình tương tự, mà Trang cũng đã có cái trải nghiệm này rồi. Đó là người viết nhiều khi họ cũng không biết câu chuyện này sẽ đi đến đâu, và họ chỉ cầm bút viết để cho câu chuyện tự kể nó. Nghe có vẻ hơi hoang đường đúng không? Mọi người đều cho rằng nếu mà ông là tác giả thì ông phải biết mọi việc rồi đi đến đâu chứ, Rồi sẽ đi đến đâu chứ, và các nhân vật rồi sẽ cuối cùng sẽ như thế nào. Nhưng không hẳn đâu các bạn ạ. Nhiều khi mọi sự sắp xếp trước đều đi vào sọt rác. Câu chuyện sẽ tự biết cách đi đến cái đích mà nó muốn, vì đó sẽ là cách tự nhiên nhất và hợp lý nhất. Nếu không thì khi đọc bạn sẽ thấy có một cái gì đó khiên cưỡng ngay. Vậy là những người viết thực ra họ chỉ là những người đọc đầu tiên tác phẩm của mình. Họ cũng không nghĩ là họ đã tạo ra nó. Haruki Murakami cũng từng nói là mỗi buổi sáng ngồi vào bàn, ông lại hồi hộp không biết câu chuyện hôm nay sẽ diễn tiến ra sao. Còn Stephen King cũng đã viết rằng mỗi quyển tiểu thuyết của ông thì bao giờ cũng chỉ bắt đầu bằng một nhân vật và một tình huống. Câu chuyện diễn tiến ra sao, kết thúc như thế nào, chính ông cũng viết để được biết. Trang thích nhất trải nghiệm này. Trang viết vì Trang tò mò. Trang viết để xem trong cái miền đất kỳ diệu mang tên tiềm thức của chính mình, ở trong đó có cái gì, có những vật nhân vật nào, có những nhân và những nhân vật ấy có những băn khoăn trăn trở gì, hay những cái hành trình nào mà họ phải thực hiện, và đặc biệt là những nhân vật đó thì biểu đạt cho cái gì ở trong Trang mà trước nay thì mình chưa bao giờ để ý tới. Trang viết để tìm hiểu tất cả những điều đó. Tối nay, cũng nhân kể lại quá trình tập viết và nhắc đến miền đất diệu kỳ, Trang muốn đọc cho các bạn nghe một đoạn viết fiction đầu tiên của Trang mà Trang viết vào năm ngoái. Cái này Trang cũng chưa biết được gọi là chuyện ngắn hay chỉ mới là những phân cảnh. Trang mới viết được 3 phần và khép lại khi còn nhiều điều cần giải quyết. Nhân vật chính của Trang là một người đàn ông tên là Hát. Anh ta có một cái hang ở trong đầu, và suốt nhiều năm thì mục đích của đời anh ta là khảo cứu về cái hang đó. Hát có thể chính là đại diện của Trang, Trang cũng không biết nữa, nên Trang viết để được biết. Mời các bạn cùng lắng nghe. Câu chuyện này có tên là Có gì ở trong đó. Có gì ở trong đó. Phần 1. Một buổi tối, Hát nói với tôi rằng anh sẽ chui vào đầu sống mấy ngày. Tôi im lặng. Hôm sau thức dậy, tôi thấy anh lùi húi ở góc phòng, gấp mấy thứ quần áo cho vào cái túi du lịch con. Anh đi thật đấy à? Tiếng tôi khẽ. Hát quay lại nhìn tôi. Im lặng, Hát vẫn nhìn tôi. Anh đừng có mà vớ vẩn như thế. Tôi muốn nói, ở đây thì đã làm sao nào? Nhưng tôi chỉ im lặng, tôi tránh ánh nhìn của Hát. Vài ngày thôi, anh chỉ muốn được yên tĩnh. Để suy nghĩ à? Một câu hỏi thừa. Khi anh quay lại, mình sẽ nói chuyện chứ? Đến lượt Hát im lặng. Sự im lặng thật đáng sợ. Tôi đến lượt Hát tránh ánh mắt của tôi. Mình sẽ nói chuyện chứ? Đến giờ tôi cũng không biết mình còn muốn nói chuyện gì, hoặc mình còn gì để nói với nhau. Anh mang cái gì theo mà ăn không đói? Anh mang nước thôi, với gel dinh dưỡng. Cũng chẳng có hoạt động gì mà. Hát đứng lên, có lẽ đã dứt khoát một điều gì đó ở trong lòng. Có gì ở trong đó? Hồi mới yêu nhau tôi vẫn hay hỏi Hát như thế. Có lúc Hát chỉ cười không trả lời. Có hôm Hát cũng kể cho tôi. Hôm ấy chúng tôi ngồi sát bên nhau trong quán cà phê nhỏ. Hát hút thuốc. Hát suy nghĩ, đôi lông mày rộng trao lại. Mắt anh nheo nheo, nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trước. Tôi vuốt má anh. Đám râu cứng và ngắn miết trên lòng bàn tay tôi nhồn nhột. Tôi vít anh xuống hôn, lùa lưỡi vào khoang miệng anh ẩm và nóng. Tôi muốn tâm trí anh quay lại bên tôi. Anh nghĩ gì thế? Hai sống mũi chạm vào nhau, tôi thì thầm. Hát cười, hát tách tôi ra. Anh không nghĩ, anh đang nhìn đằng kia thôi. Sao em cũng nhìn chỗ anh nhìn mà em không thấy những gì anh thấy? Hát lại cười, chắc không có gì để thấy. Rồi hát kể cho tôi, thực ra trong đầu thằng đàn ông nào cũng có một cái hang, một chỗ trú bí mật. Với mỗi người cái hang sẽ khác nhau, mỗi độ tuổi cũng khác. Càng lớn lên, cái hang trong đầu người đàn ông sẽ phát triển lớn hơn, rộng hơn. Cùng với sự trưởng thành của người đàn ông, cái hang sẽ có những yếu tố mới, những cảnh vật mới. Phụ nữ bọn em không có à? Hát hỏi tôi. Có hang à? Ừ, không. Tôi ngập ngừng. Trong đầu bọn em có cái giếng. Đàn bà nông cạn giếng khơi à? Hát cười hấp háy. Nhưng bọn em, những đứa bình thường đều sợ cái giếng đó. Bọn em chỉ bất đắc dĩ xuống giếng mỗi tháng một lần vào những ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt. À ra thế. Hát không tỏ ra bất ngờ, cũng không hỏi gì thêm. Anh kể cho em về những cái hang đi. Tôi ngước mắt nhìn anh. Mắt tôi trong đáy mắt anh trong veo. Rồi anh kể. Những cái hang đều khác nhau. Mỗi thằng đàn ông, lời của anh, mỗi cái hang đều khác. Anh không biết của những thằng khác như thế nào. Đàn ông không nói những thứ đó với nhau. Tuyệt mật, kể cả những thằng gay. Nếu đàn ông trao đổi với nhau, rất có thể cửa hang sẽ đóng kín vĩnh viễn. Hát nói hồi nhỏ anh không ý thức về cái hang ở trong đầu. Chỉ đến năm 15-16 tuổi, một lần chứng kiến bố đánh mẹ anh, Hát mới lần đầu phát hiện ra cái hang ấy. Cái hang rất bé và rất tối, nhưng khô ráo và tĩnh lặng. Ở trong hang, Hát không thấy sợ, không thấy lạ. Trong khô ráo, trong bóng tối và trong tĩnh lặng đó, Hát nghe được cả tiếng hơi thở của chính mình. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Cả những nốt nhỉ nhỏ ở giữa. Cái nhịp ấy như cái mặt hồ gợn sóng. Như hồi ấu thơ anh áp đầu lên ngực mẹ ngủ. Cái nhịp bập bềnh của anh. Nhịp bập bềnh của mẹ. Vậy là lòng anh cũng yên tĩnh và dịu lắng lạ kỳ. Khi còn yêu thiếu niên, Hát không tự chủ được việc ra vào hang. Anh sẽ tự rơi vào đó khi tức giận hoặc sợ hãi. Anh rơi vào đó ngay trước ngày anh tham dự giải toán quốc tế. Và đêm ấy, anh đã ở trong hang tới sáng, mất ngủ. Đến sinh nhật lần thứ 20, Hát đã biết cách chủ động chui vào đầu mình. Kể từ đó về sau, anh luôn áp dụng cách đó. Khi muốn vào hang, anh chỉ cần ngồi thật yên, mắt nhắm, chân tay thả lỏng. Sự yên tĩnh, thật sự yên tĩnh trong cả hành động và suy nghĩ. Rồi anh đếm theo tiếng tích tóc của nhịp kim đồng hồ. Số tiếng tích tóc ứng với độ tuổi của anh năm đó. Khi đếm đủ tiếng tích tóc, anh sẽ tự mình rơi vào trong hang. Kể từ sinh nhật lần thứ 20, Hát thấy cái hang của mình có nhiều biến chuyển. Cái hang rộng hơn nhiều và cũng không còn bóng tối. Đi từ chỗ quen thuộc hay ngồi chừng 100 bước chân, anh thấy xuất hiện một cái vòng trời. Chỗ này như chỗ sụt của một miệng núi. Cái vòng trời không lớn lắm, chỉ cỡ chừng 3-40 mét vuông. Nhưng ở đây, ánh mặt trời đã chiếu rọi xuống nền đất đá đen tăm tối. Nước mưa từ những trận mưa không rõ ngọn nguồn đã rơi xuống. Có đất, có nước, có ánh mặt trời. Một hệ thực vật kỳ lạ sinh sôi. Những đám rêu xanh lớn dày, những cây dương xỉ lởm chởm. Và cả những thảm xanh không rõ tên. Vậy là lần đầu tiên, nhờ có ánh sáng từ vòng trời, Hát đã thực sự thấy cái hang trong đầu mình. Sững sờ, xúc động và có lẽ cả hoảng hốt nữa, anh lặng lẽ quan sát nó. Dưới chân anh, những mỏm đá màu hồng ngà như xà cừ có vân trắng, đám rêu và dương xỉ xanh thẫm, lấp lánh những bụi sáng như lân tinh. Có tiếng tí tách nho nhỏ của những giọt mưa rơi từ vòng trần, mỗi tiếng rơi xuống và tan ra nghe rõ nét. Đám nhũ thạch mới trên vòng hang đang nhức nhối hình thành. Ánh mặt trời chiếu những vết việt đậm và rực. Từ vòng trời, phải rồi vòng trời. Anh không biết bên ngoài vòng trời không xa tầm tay với kia là nơi đâu. Ở ngoài cái hang sẽ là thế giới như thế nào? Bầu trời có xanh, cây có mọc, gió có thổi như thế giới ngoài kia mà anh vẫn từng biết. Trong 15 năm sau này, kể từ đêm sinh nhật đó, Hát đã biết thêm rất nhiều về cái hang của mình. Có rất nhiều điều kỳ lạ, anh nói. Rồi như nghĩ ra cái gì đó, anh tủm tỉm cười lắc đầu. Hát biết rõ tính tò mò của tôi. Chắc chắn tôi sẽ muốn anh kể thêm và kiểm thêm nữa. Nhưng anh sẽ không nói cho em đâu. Hát cười nhìn tôi, ánh mắt nửa thách thức, nửa giễu cợt. Em là writer, rồi về sau bí đề tài em lại kể chuyện với anh cho người ta biết. Em không đâu, tôi phụng phịu. Hát lại cười, lần này cười thành tiếng ha ha. Rồi anh kéo tôi lại và hôn. Mỗi lần để kết thúc vấn đề theo ý anh mà không theo ý tôi, anh sẽ hôn cái then tôi như thế. Các bạn ơi, tập podcast hôm nay đã đến đây là kết thúc rồi. Một lần nữa, Trang xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe đến phút cuối này. Hãy nhấn nút follow trên Spotify, SoundCloud hoặc kết nối với Trang qua Facebook page cùng tên để không bỏ lỡ những tập tiếp theo của podcast này nhé. Trang sẽ trở lại cùng với những nội dung chất lượng hơn vào mỗi tối chủ nhật hàng tuần. Hẹn gặp lại các bạn.